Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Anh em hãy biết điều này, nếu chủ nhà biết giờ nào kẻ trộm đến, hẳn ông đã không để nó khoét vách nhà mình đâu. Anh em cũng vậy, hãy sẵn sàng, vì chính giờ phút anh em không ngờ thì con người sẽ đến. Bây giờ ông Phêrô hỏi: Lạy Chúa nói dụ ngôn này cho chúng con hay cho tất cả mọi người? Chúa đáp: Vậy thì ai là người quản gia trung tín khôn ngoan mà ông chủ sẽ đặt lên coi sóc kẻ ăn người ở để cấp phát phần thóc gạo đúng giờ đúng lúc? Khi chủ về mà thấy đầy tớ ấy đang làm như vậy thì thật là phúc cho anh ta. Thầy bảo thật anh em, ông sẽ đặt anh ta lên coi sóc tất cả tài sản của mình. Nhưng nếu người đầy tớ ấy nghĩ bụng, còn lâu chủ ta mới về, và bắt đầu đánh đập tôi trai tớ gái và chè chén say sưa, chủ của tên đầy tớ ấy sẽ đến vào ngày hắn không ngờ, vào giờ hắn không biết, và ông sẽ loại hắn ra, bắt phải chung số phận với những tên thất tín. Đầy tớ nào đã biết ý chủ mà không chuẩn bị sẵn sàng, hoặc không làm theo ý chủ thì sẽ bị đòn nhiều. Còn kẻ không biết ý chủ mà làm những chuyện đáng phạt thì sẽ bị đòn ít. Hễ ai đã được cho nhiều thì sẽ bị đòi nhiều, và ai được giao phó nhiều thì sẽ bị đòi hỏi nhiều hơn. Cả ngày hôm nay nếu mà nói theo kiểu thế gian ấy, nó là ngày suối quẩy. Thế anh bảo là ngày suối quẩy. Mấy anh em chúng tôi dậy sáng sớm, hồ hởi phấn khởi, tính là đi hành hương vào cái nơi gọi là đất thánh, cái nơi mà người ta dựng lại sự kiện, những sự tích giống như là ở bên đất thánh Israel, phải không? Thu nhỏ lại, rồi có khi người ta diễn cả những tuồng thương khó nữa, phải không ạ? Rồi có những nơi như là nhà tiệc ly, rồi có đồi 14 chặng đường thánh giá, đồi con vây vân vân, thì cũng háo hức đi mặc dù rất là mệt. Thế thì chúng tôi đi đến nơi sau hơn 2 tiếng đồng hồ lái xe thì cũng phải mất hơn 200 cây số. Đi đến nơi hồi phấn khởi, nhìn thấy để giữ đất thánh này, thấy thánh giá cao phút lên trên này. Đến nơi tính đi vào thì ông cảnh sát ông chặn lại, ông không cho vào. Ông không cho vào, hỏi sao không cho vào, không có mở cửa. Sao không mở cửa? Bảo chủ nhật không mở cửa, ngày thứ mấy tuần chỉ có mấy ngày, có 5 ngày. Từ thứ ba đến thứ bảy, dạ. Cái ngày mà cần nhất thì chủ nhật thì đóng cửa. Rồi chúng tôi thấy đứng ở ngoài mình nhìn vô không vào được, rồi bảo thôi thì cho chúng tôi xuống chụp tấm hình cũng không cho. Rồi tức quá chúng tôi đi ra bên kia đường, đứng bên này đường chụp hình vào bên đó. Rồi lúc đó thì cũng đã trưa rồi, thì nhớ lại cách đây hơn một tháng thì chúng tôi cũng được một linh mục, cũng mấy anh em ngày trở đến bảo đi thăm một cái hang động cũng nổi tiếng. Đến thăm hang động cũng đi mất gần 5 tiếng lái xe, cũng phải tính 400-500 cây số nếu mà tính là cây số. Đi suốt 5 tiếng đồng hồ đến, vừa đến nơi thì cũng đứng ngoài cửa nhìn vào, hết giờ. Đứng chụp tấm hình xong rồi đi về, 5 tiếng nữa là 10 tiếng lái xe. Chúng tôi mới nói với nhau rằng giống như là mối sen, sau 40 năm mà đi vào hoang địa mà dắt dân đi vào trong đất hứa đó, mà đến nơi mối sen chỉ đứng nhìn thôi mà không được vào trong, không được vào đất hứa. Thì lần đầu tiên chúng tôi cũng an ủi nhau là thôi, chú cho mình đứng, mình nhìn thôi, đi về cũng được. Mà dọc đường thì lại có nhiều chuyện để nói, có nhiều thời giờ để cầu nguyện, có nhiều thời giờ để chia sẻ. Nhưng tôi nghĩ rằng không phải mục đích chú, không phải là muốn mình đến cái chỗ đó để mình coi cái hang động. Nhưng mà mục đích là cái chặng đường mà đi đến hang động là cái giây phút mà Chúa cho chúng tôi được ngồi bên nhau, được chia sẻ với nhau về những vui buồn của cuộc sống, về những vui buồn của cuộc sống, rồi về những thăng trầm, rồi về những thử thách, về những thách đố, rồi cầu nguyện với nhau để nhờ đó mà sau 10 tiếng đồng hồ lái xe thì chúng tôi thấy được bình an tâm hồn hơn. Cho nên nếu mà không tỉnh thức, nếu mà không tỉnh thức thì chúng ta khó mà nhận ra Chúa hiện diện trong cái lúc ấy lắm. Suốt 5 tiếng lái xe, có khi ta không tỉnh thức thì không nhận ra rằng Chúa đang dùng thời giờ này để gặp gỡ ta. Rồi ta cứ háo hức đến phải đến nơi được vào trong đó đi tham quan, nhưng mà không được. Không được. Nếu mà không tỉnh thức á, thì ta dễ thất vọng, dễ chán nản và dễ than thân trách phận. Không biết hôm nay bước ra đường đi bước chân trái hay chân phải mà xui thế. Những người mà tin nhảm hay vậy, mày bước chân phải hay chân trái, hoặc là có người thì lại trách chắc ra đường mày gặp gái sao mà xui vậy. Phải không? Có người ta cứ dễ đổi cho cái chuyện mà không hợp ý của mình ấy, thì là cho rằng là xui. Rồi thì lấy cái lý do này, lý do nọ là bước chân trái hoặc chân phải, hoặc là đường gặp gái, hoặc là phải có khi là phải đốt vía, đốt phong long ấy, cho nó khỏi xui. Tôi đã nói là chuyện mê tín rồi mà còn hỏi có thiệt hay không nữa. Nó bảo là chuyện mê tín, đây là chuyện tin nhảm. Thế người Công giáo còn hỏi thi cha có thật hay không?
Con có cái quyển lịch
đó cha. Quyển lịch cái gì? Nếu mà người ta biết ngày tốt ngày xấu á, cái quyển lịch đấy á, thì người ta đã chẳng phải đi ra ngồi mà ngồi làm thầy bói. Ngày nào chẳng là ngày của Chúa. Không có tỉnh thức cho nên người ta dễ bị tin nhảm là như vậy đấy. Con có quyển lịch nó cho con biết ngày nào là tốt, ngày nào là xấu. Về coi đúng cái ngày mà để lịch để ngày tốt nhất thì là ngày trai nhà. Trai nhà đơn giản là vì lý do là mình không cẩn thận. Mà cứ tin nhảm bảo là lịch bảo là ngày tốt cho nên chả cần phải tắt điện gì cả. Nến đốt chả cần tắt đi, bảo hôm nay là ngày tốt mà. Lịch bảo mà, thầy bói bảo mà. Thấy tốt đấy. Không cẩn thận thì cháy nhà. Tốt hay xấu? Thế không ạ? Cho nên là nhiều khi mình là người Kitô hữu, mình là người Công giáo, mà mình hay bị mê tín, hay tin nhảm, hay tin dị đoan vào những cái chuyện bói toán, vào những cái chuyện hên xui, vào những cái chuyện vía, rồi cái này thế khác. Nhất là đi mua mấy quyển lịch về bảo là ngày này tốt, bây giờ này tốt nữa. Cái giờ này đáng lẽ thì phải đi ra cuộc hẹn với người ta để làm ăn buôn bán, không ra vì lịch bảo là cái giờ này là giờ xấu. Cái hẹn người ta không ra, người ta phá hợp đồng, sạt nghiệp để bảo là xui. Có phải tin nhảm không? Cái giờ đó là giờ mà mình phải đi ký hợp đồng với người ta, mà coi lịch, coi bói, tam tông miếu bảo là cái giờ này là giờ xấu, giờ tứ ly hay giờ quý ly gì đó, phải chờ cái giờ hoàng đạo cơ, giờ tốt mới ra. Cái giờ mà hẹn người ta là giờ tốt thì không ra, lại bảo là nó là lịch nữa là giờ xấu. Không ra mình tự mình hủy hợp đồng, đúng không? Vậy là do ai? Có phải do mình tin nhảm mà mình lãnh hậu quả đó không? Nhớ không ạ? Nhưng mà Công giáo của chúng ta là không được phép tin vào những cái chuyện đó. Miệng thì mình cứ thắng mình coi mình kính mừng Maria, Thánh Maria, mà thì trong lòng lại cứ tin vào những cái chuyện ngày lành tháng tốt với lại lịch bảo là tháng tốt với ngày dữ vân vân và vân vân. Thế thì lời Chúa mời gọi chúng ta ngày hôm nay là phải luôn luôn tỉnh thức và sẵn sàng. Thái độ tỉnh thức và sẵn sàng là thái độ tích cực của người Kitô hữu, chứ không phải thái độ tiêu cực như một số người cứ nói rằng thôi sắp chết đến nơi rồi, sắp tận thế rồi, cho nên đừng có làm gì nữa, cứ đi mua nến với lại mua hoa, mua nến với lại mua nước để dành ngày đó, mua nước với mua nến để dành ngày đó, rồi thì mình không có tích cực làm ăn, không tích cực học hành. Con cái mình thì mình cũng bảo nó là thôi, đừng có học hành gì nữa, rồi đến tận thế đến nơi rồi, rồi làm ăn buôn bán thì cũng không làm ăn gì buôn bán gì nữa, tận thế đến nơi rồi. Không, Chúa không bảo ta là trong thái độ mà tỉnh thức mà tiêu cực như vậy, nhưng mà tỉnh thức và sẵn sàng để đón Chúa đến, để nhận ra sự hiện diện của Chúa trong cuộc đời của mình, trong từng biến cố cuộc sống của mình. Thế thì lúc lần trước thì bị như vậy, lần này đến nơi cũng đứng ngó đất thánh, xong rồi đi về. Thế thì lúc sau khi mà xem cái đường chụp hình rồi, anh em lên xe, thì tôi có đề nghị với các em là thôi, bây giờ cha con mình hướng về, không vào được thì đứng ngồi hướng về và làm dấu đọc kinh cầu nguyện. Tự nhiên khi mình cầu nguyện xong, cái lòng mình nó nhẹ nhàng. Mấy em nói kinh nghiệm, cầu nguyện xong thì thấy lòng mình nó lắng xuống. Còn nếu mà không tỉnh thức, tôi thấy đa số ngay cả các đấng các bậc hay là những người mà lãnh đạo tinh thần hướng dẫn đoàn đi hành hương hay gì khác, khi mà gặp cái trở ngại là bắt đầu kêu ca trách móc, khi đổ tại xui rồi bắt đầu đã nói em là lý hỏi điện thoại hỏi có ngày giờ không chịu hỏi, có nói đâu, rồi bắt đầu người này đổ cho người nọ đổ cho người kia, đùn đẩy trách nhiệm và bắt đầu trách móc nhau. Cho nên mình không có tỉnh thức để thấy rằng một cái sự cố nó xảy ra như vậy, ta hoang mang, ta chao đảo, dĩ nhiên là chuyện bình thường, hoang mang chao đảo là chuyện bình thường, nhưng mà sau đó là phải tỉnh thức liền, chứ không để cái hoang mang, cái chao đảo đó nó lôi kéo ta chìm xuống trong cái sự bực bỏ, khó chịu, thất vọng, rồi kêu trách, rồi thì đổ lỗi cho nhau, rồi thì đi đến chuyện chia rẽ và phân hóa nhau cũng có nữa. Thôi, vậy thì anh hướng dẫn đi. Vậy thì anh đi mai tới phiên anh thì anh lo đi tìm đi địa điểm đi, không đi tìm nữa. Tức là dẫn nhau, rồi phân hóa nhau, rồi tan nát, tan rã. Cho nên Chúa mời gọi ta tỉnh thức để là nhận ra Chúa muốn gì đây? Thánh ý Chúa là cái gì trong cái biến cố này đây? Thấy không? Trong cái sự cố này đây, Chúa muốn nói với tôi cái gì? Đó là cái mà Chúa mời gọi ta để ý cái đó. Rồi sau khi chúng tôi cầu nguyện rồi, thì lên xe đi, cái là vui vẻ. Vẻ bỗng thấy rằng như là mình chưa ăn thì phải. Thế đói bụng. Cái bụng mới hỏi cha đi ăn gì, mà kiếm gì ngon ngon ăn chút coi, gọi là ăn xả xui. Ta hay lại còn cái từ xả xui nữa chứ, có khi mà xả mà chẳng thấy xui mà thấy hết tiền nên chứ xả xui. Có những người nhảm, cứ tin nhảm vậy đó, mới lãnh lương xong rồi cái bị trừ lương, còn đừng ít, thay vì người ta ít tiền lương thì người ta phải để dành để dụng ăn tiêu, thì lại bảo thôi đi vô trong đi xả xui ở đâu, casino đi vào sòng bài xả xui đâu chẳng thấy, chỉ thấy là xả láng thì sạt nghiệp và hết tiền, xả láng sáng về sớm hết tiền. Thì ta thấy là mình cứ dễ bị cái tư tưởng xả xui với thế này thế khác, nó làm cho mình không có sống đời sống đức tin được. Mà chúng ta nhớ rằng mình đã bắt đầu bước vào năm đức tin của toàn thể hội thánh Công giáo trên toàn cầu. Đã bước vào năm đức tin rồi thì mình phải tập sống đức tin trong từng biến cố của cuộc sống. Hãy để cho những cái tư tưởng mà nó làm cho mình dễ đi đến cái chỗ là mê tín hoặc là tin nhảm ấy. Cái chuyện là ngày lành tháng tốt với giờ tốt giờ xấu, rồi chuyện xả xui với chuyện hên xui. Bây giờ các bạn trẻ hỏi cái gì nó cứ bảo hên xui. Còn mai con có đi với cha được không? Hên xui. Trời ơi, mày đi được cái không, mày nói hên xui cái gì? Có cái việc này con làm giúp cha một tay được không? Dạ, hên xui. Trời ơi, mình nhận hay không nhận chứ mình mà hên xui là thế nào?
Nhưng mà tin ngày tốt ngày xấu thì có tội không
cha? Tức là nó là vừa mới hỏi xong bà này lại hỏi lại nữa.
Con không biết.
Vừa mới trả lời xong. Mình đã là người Công giáo, ngày nào chẳng là ngày tốt, giờ nào chẳng là giờ tốt. Chúa đã dựng lên và Chúa nói rằng Chúa dựng lên ngày thứ nhất, ngày thứ hai, ngày thứ ba, ngày thứ tư, ngày thứ sáu, ngày thứ bảy. Và sau mỗi ngày thì Chúa nói rằng Chúa thấy mọi sự là tốt lành. Đó là ngày thứ nhất. Chúa thấy mọi sự tốt lành. Đó là ngày thứ hai. Chúa thấy mọi sự tốt lành. Đó là ngày thứ ba. Suốt như vậy. Và sau khi dựng nên con người, Chúa nói mọi sự đều tốt lành. Tôi vừa mới cân nghĩ xong lại hỏi lại có ngày tốt ngày xấu hay không. Vừa mới nói là bảo hôm nay là ngày bảo lịch tâm tông miếu. Vừa mới bảo là vừa đưa cái thí dụ rất là rõ ràng, cứ tin nhảm bảo lịch bảo hôm nay là ngày tốt, cho nên là cứ đốt nến chả thèm coi gì cả, cứ bật điện chẳng thèm coi gì cả, cứ tin nhảm bảo là ngày tốt mà, cho nên là cầu thả chẳng chịu coi nến chẳng chịu coi điện, rồi cứ bỏ đi chơi rồi nó cháy nhà thì bảo là ngày gì xấu ngày tốt. Xấu hay tốt là do chính mình không có cẩn thận thì nó trở thành xấu chứ, phải không? Mình cứ bảo rằng đây là ngày tốt thì chả chịu làm gì cả thì không có mà ăn, bảo tại sao ngày tốt mà lại đói. Ơ kìa, sao mà tin nhảm thế, sao mà tin nhảm vậy, đúng không? Rồi giờ xấu giờ tốt, tôi vừa đưa ví dụ đây, đến giờ đi thi không chịu học bài, bảo là nên là giờ này là giờ sơ tốt với giờ xấu, không chịu học bài. Không chịu học bài thì có giờ nào mà tốt với giờ nào là xấu? Không học thì giờ nào cũng là xấu. Lười thì lúc nào cũng là ngày xấu hết. Thế không ạ? Còn mình đang sống là sống đức tin. Sống đức tin, mình nhìn mọi sự bằng con mắt đức tin, chứ không phải nhìn bằng con mắt trần gian. Mắt trần gian thì bảo hên xui đấy, bảo xả xui với thế này thế khác, tôi vừa mới nói xong đó. Và Chúa mời gọi chúng ta là phải tỉnh thức. Tỉnh thức để đừng bị lầm, bị lẫn, bị lộn, bị tin nhảm nhí, tin dị đoan, tin vớ, tin vẩn. Đức tin mình phải là đức tin chân thật, đức tin phải là đức tin chân chính. Mà dựa vào cái gì? Dựa vào lời của Chúa, dựa vào giáo huấn của giáo hội, dựa vào truyền thống của giáo hội. Chứ không có dựa vào những thầy bói, thầy bùa, thầy ngải, thầy chú, rồi nhất là những thầy mà đứng ở ngoài thọc gậy bánh xe. Thay vì giúp cho mình nâng đức tin của mình lên thì lại làm cho đức tin của mình bị chao đảo. Đấy, ta đã bảo mày mà, ta bảo mày xui rồi mày không chịu nghe tao. Thay vì nói mình nói với người ta là này, vì mình nhìn lại coi thánh ý của Chúa muốn cái gì trong cái biến cố này, trong cái sự kiện này. Đó mới là người sống đức tin. Đó mới gọi là tỉnh thức. Đó mới gọi là sẵn sàng. Còn nếu ta không tỉnh thức thì ta dễ bị những thầy dùi nó xúi. Thấy không? Ôi trời ơi, vậy là năm nay là năm tuổi của bà đấy. Còn năm tuổi nữa chứ thì xúi. Rồi 49 chưa qua, năm 3 đã tới rồi, đủ thứ mọi chuyện. Rồi tôi chẳng thấy năm tuổi mà tôi cũng bị đập te tua. Rồi hết năm tuổi xong bỏ hết năm tuổi đó, thoát rồi đó. Vừa mới hết năm tuổi đập một trận gần chết. Tối với không tối cái gì? Ta thấy rằng mình tỉnh thức để mình nhận ra rằng cái biến cố ấy, Chúa muốn nói gì với tôi chuyện này. Thế thì khi chúng tôi nhận ra, ngồi đọc kinh cả, xong với nhau là lên xe đi về. Về bụng thì đói. Bụng đói nó bảo là cái cha kiếm chỗ nào ăn, bảo kiếm chỗ nào ngon ngon ăn tí. Ngày Chủ nhật đến cái chỗ tiệm nổi tiếng ngon, vào nơi dừng xe đóng cửa. Đóng cửa, nếu mà không lại bảo là xui. Nhưng mà này, đóng cửa thì mình đi đâu ăn? Tại sao mình không về nhà ăn nhỉ? Thế sao không về nhà ăn mà mình cứ đi ăn ở tiệm? Thứ nhất là vừa tốn tiền, thứ hai là mất thời giờ. Tại vì đi vào cửa tiệm mà ăn có khi chờ cả tiếng hồ. Đồ ăn thì có chưa chắc được cái món mình ưng ý. Thế thì thôi, mình về nhà. Cơm riêu muối có khi ăn lại ngon hơn. Vì đó là một gia đình sum họp. Tại sao cha mẹ con cái anh em bạn bè cha con không ngồi với nhau mà ăn cơm chung với nhau? Tại sao lại người là tiệm, người ở nhà là thế nào? Thôi, chúng tôi về nhà ngồi ăn, và ngồi ăn bữa cơm thấy rất là ngon, rất là vui. Mình nhận ra, à vậy thì Chúa muốn mình là về ăn cơm ở nhà, vừa đỡ tốn tiền, đỡ mất thời giờ, mà lại tăng tình thân hữu, tình yêu thương nhau, tình thương mến thương. Tại sao mình không làm? Ồ, vậy thì mình ngồi Hallelujah. Hallelujah. Tạ ơn Chúa. Nó phải tập nhìn mọi biến cố, mọi hoàn cảnh, mọi sự kiện, dù là lớn, dù là nhỏ, trong con mắt đức tin. Đó mới gọi là ta sống năm đức tin. Đó là sống năm đức tin. Giáo hội đã bắt đầu năm đức tin rồi. Bây giờ mình sống như thế nào trong năm này? Và từ năm này đến những năm kế tiếp thì đức tin ta phải cứ tiếp tục mà sống như thế. Chứ không phải chỉ năm nay mình sống đức tin, năm sau lại lấy ra coi bói lại. Thôi thôi mình cắt hết mấy cái tờ bài bói đi, mất cái mấy cái lịch tam tông miếu đi. Tại vì năm nay năm đức tin mình cắt đi, có ông cha Long ông la cho bây giờ. Thế rồi sang năm hết cái năm đức tin thì mình lôi ra cho tao. Nghe công giáo gì kỳ lạ vậy? Phải không? Thế công giáo gì kỳ lạ vậy? Đấy, cho nên Chúa mới nói với chúng ta rất rõ ràng trong tin mừng ngày hôm nay, đó là gì? Các con phải tỉnh thức, phải sẵn sàng. Vì chính giờ phút anh em không ngờ thì con người sẽ đến. Chúa đến với ta trong những cái giây phút mà ta không ngờ, trong những sự kiện, những biến cố như tôi vừa mới kể. Cá nhân của mình, rồi gia đình của mình, rồi cộng đoàn của mình, rồi chúng ta nhìn ra ngoài xã hội và nhìn lên cả thế giới. Tập nhìn bằng con mắt đức tin. Chúng tôi đi đến tham quan những cái nơi mà người ta đến, người ta ăn chơi rất là đông. Tôi hỏi em, nó nói thực ra đây là ăn chơi đàng hoàng đó, không phải là tội lỗi đó. Tức là họ chỉ đến, họ ăn uống, rồi họ nghe nhạc, rồi họ nhảy, rồi thì họ coi hết show này đến show kia đó, là không có mang cái gì là gọi là tội lỗi ở trong đó. Không có ăn chơi, gọi là ăn chơi theo nghĩa là tội lỗi. Nhưng mà tôi thấy họ ăn thật nhiều và họ chơi cũng thật nhiều. Bỗng nghĩ đến có hai việc. Nghĩ đến hai việc là họ ăn quá nhiều như vậy. Và cái bệnh, ai bị bệnh béo phì, rồi thì bệnh tăng sông bậu, cao máu, cao mỡ, hầu hết là do bệnh, nguyên nhân là do chuyện ăn uống, đúng không ạ? Và nó thừa bữa quá. Thì bỗng thấy là có những người bệnh vì quá no, quá thừa. Cũng có những người bệnh vì quá đói, quá thiếu. Đúng không? Quá đói, quá thiếu. Cho nên tỉnh thức để mà nhận ra rằng vậy thì Chúa muốn cái gì trong cái chuyện này? Trong chuyện mà tôi ăn uống, trong chuyện mà tôi tiêu xài như thế này, Chúa muốn nhắc nhở tôi về cái gì? Tại sao người ta không tỉnh thức để nhận ra rằng thế giới này có nhiều bất công quá vậy? Tại sao không nhận ra rằng Chúa ban phát đồng đều và dư dật? Nhưng mà vì con người ta không có tỉnh thức để nhận ra tiếng Chúa nói với mình rằng phải biết nghĩ đến người khác, phải biết chia sẻ cho người khác. Nơi thì ăn không có, chỗ thì lần không ra. Quá nhiều. Và cái điểm thứ hai làm tôi cũng cảm thấy mình tỉnh thức, đó là ước gì những giờ thánh lễ ngày Chúa Nhật, ước gì những giờ chầu thánh thể, ước gì những buổi cầu nguyện, những buổi lần hạt mà người ta đi đến được đông như thế này. Tôi thấy người ta xếp hàng, tới giờ trưa anh em chúng tôi đói, nói các em nó bảo cha vô ăn, thì vô ăn, vô đứng xếp hàng, tôi nói xếp lâu, nó bảo thưa cha một tiếng. Xếp hàng một tiếng mới tới phiên để ăn trưa, tôi bảo thôi, ra kiếm đại cái gì đó ăn sơ sơ cho nó no được rồi. Xếp hàng một tiếng để mà ăn được bữa cơm trưa này mất thì giờ và không đáng. Khi mà thấy người ta đứng xếp hàng, ai cũng chăm chăm chú, tôi bảo giá mà lên rước lễ người ta xếp hàng như vậy nhỉ. Đến với nhà thờ, lúc rước lễ có mấy người xếp hàng lên rước lễ đâu, có mấy ai muốn rước lễ đâu. Người ta cũng chẳng đi lễ, và đi lễ có khi người ta cũng chẳng rước lễ nữa. Thấy buồn. Thấy Chúa chắc còn buồn lắm mà. Chúa nhìn thấy con cái Chúa nó tìm đến của ăn vật chất mà nó chăm chăm chú, nó nghiêm trang, nó xếp hàng, nó kiên nhẫn, nó xếp hàng như thế này. Nó chẳng sợ tiếc thời giờ, nó chẳng sợ tiếc tiền, nó chẳng sợ tiếc sức khỏe, chẳng mỏi mệt. đứng nhớ cả tiếng. Vậy mà bây giờ họ mà đi lễ có ghế ngồi cũng chưa thể chịu, rồi sợ mất thì giờ, sợ tốn tiền xăng, rồi sợ là đi lễ thì là phải bỏ công ăn việc làm, rồi sợ cha giảng lâu quá, rồi lên rước lễ thì không muốn lên rước Chúa, vì họ thấy rằng xếp hàng được một miếng beef test có khi vẫn còn ngon hơn là xếp hàng lên rước được một mẩu bánh này. Họ không tin mà. Không tin thì vẫn mãi mãi chỉ là mẩu bánh thôi à. Không tin thì mãi mãi chỉ là mẩu bánh thôi. Cho nên ta không trách đâu cả. Ta chẳng trách đâu cả. Chỉ trách là trách chính bản thân mình. Mình không có tỉnh thức thì mình cũng dễ bị lôi cuốn vào cái vòng vật chất ấy lắm. Đừng trách người này người kia, đừng trách nước này nước nọ, mà hãy tự trách chính bản thân mình. Tại vì có khi ta chưa sống đức tin, có khi đức tin của ta chưa mạnh đủ để làm cho người khác thấy mà theo, thấy mà bắt chước. Hay khi đức tin ta không mạnh đủ để ta đi loan báo tin mừng cho người ta, vì người ta không được biết tin mừng, vì không có ai loan báo tin mừng để cho họ biết phải tỉnh thức, phải sẵn sàng mà đón Chúa đến. Chúa đến người ta không biết, người ta không đón. Có khi không phải lỗi ở người ta, vì Chúa nói trong bài tin mừng ngày hôm nay là đầy tớ nào đã biết ý chủ mà không chuẩn bị sẵn sàng hoặc không làm theo ý chủ thì sẽ bị đòn nhiều. Mình đã biết ý Chúa chưa? Biết chưa? Đừng có dạ hình như là chưa biết lắm. Biết rất rõ rồi. Mình là đạo gốc, có khi là những người đạo gốc phải không ạ? Hoặc là những người mà đạo mới thì cũng đã được học hỏi, được nghe biết về Chúa rồi, được nghe giảng rồi, được nghe lời Chúa rồi, được cha mẹ nhắc nhở rồi, được những người xung quanh nhắc nhở rồi. Cho nên mình là những người biết ý chủ mà không chịu chuẩn bị sẵn sàng, mà không làm theo ý của chủ thì sẽ bị đòn nhiều. Ý của Chúa như vậy. Giờ của lòng thương xót mà ta không đón nhận thì giờ công thẳng của Chúa sẽ ra tay. Đây là cơ hội cuối cùng. Chúa nói Faustina rồi. Đây là cơ hội cuối cùng để người ta nhận ra ý Chúa mà làm theo ý Chúa để được hưởng lòng thương xót, để hưởng sự khoan hồng. Còn nếu mà người ta cứ ngoan cố không chịu biết ý chủ mà không làm theo ý chủ thì sẽ đến lúc mà giờ công thẳng của Chúa ra tay. Lúc đó thì biết mà không chuẩn bị, không làm theo ý chủ thì sẽ bị đòn nhiều. Còn kẻ không biết ý chủ mà làm những chuyện đáng phạt thì sẽ bị đòn ít hơn. Thấy người ta ăn chơi như vậy, thấy người ta bỏ nhà thờ như thế, thì mỗi một người chúng ta tự biết được rằng là đó trách nhiệm của chúng tôi. Chưa sống đức tin cho đủ, chưa mạnh dạn tuyên xưng đức tin và chưa mạnh dạn đi loan báo cái tin mừng ấy bằng niềm xác tín của mình để cho người ta biết ý của Chúa, để người ta đón nhận Chúa, để người ta làm theo ý của Chúa. Vì thế mà Chúa nói là ai được cho nhiều thì bị đòi nhiều, ai được giao phó nhiều thì sẽ bị đòi hỏi nhiều hơn. Chúa trao cho ta nhiều thì Chúa cũng đòi ta phải trả lại nhiều. Được giao phó nhiều thì cũng bị đòi hỏi nhiều hơn. Chứ đừng tưởng là tôi là người được có phúc vì được Chúa cho làm tu sĩ, Chúa cho làm linh mục, rồi Chúa cho làm cái này cái khác. Càng giao phó nhiều thì đòi hỏi nhiều hơn. Đừng có ham hố danh vọng, đừng có ham hố chức tước, đừng có ham hố địa vị. Vì chức tước, địa vị, quyền hành mà Chúa trao cho ta là nhằm mục đích để ta phải sử dụng những ân huệ Chúa ban ấy mà sinh ích lợi cho các linh hồn, mà làm cho ý của Chúa được thể hiện, mà làm cho nhiều người họ nhận biết Chúa, chứ không phải là Chúa trao cho ta nhiệm vụ này, nhiệm vụ nọ, ta có chức, có quyền, ta làm chủ tịch, ta làm tổng thống, ta làm bề trên, ta làm cái này cái khác, ta hãnh diện vì những chức vụ ta nắm giữ. Chẳng có gì để mà hãnh diện cả. Giao phó nhiều thì sẽ đòi hỏi nhiều hơn. Đừng có tự cao, tự mãn mà hãnh diện về những chức vụ ta đang nắm. Này, xong rồi lại nhìn bằng con mắt trần gian. Này là cái số là lại còn đổ cho số ấy. Này nó sinh vào cái giờ này là giờ, sinh vào giờ, giờ tốt là giờ gì? Giờ hoàng đạo. Ừ, nó sinh vào giờ hoàng đạo đó nha. Cho nên nó đẻ bọc điêu đó. Số nó là số hưởng. Số nó là số hưởng. Rồi được hết thi đậu cái này, rồi lại được cái nọ. Ở ngoài đời đó, nó cũng sướng. Ở trong đạo rồi nó cũng sướng. Rồi đi tu nó cũng thăng quan tiến chức vùn vụt. Đừng có suy nghĩ một cách quá nông cạn và thiển cận theo con mắt trần gian như vậy. Mà hãy nhớ rằng, lạy Chúa, Chúa trao cho con chức vụ này, Chúa trao cho con nhiệm vụ nọ, con biết rằng trao phó nhiều thì sẽ đòi hỏi nhiều. Mỗi ngày con phải đấm ngực và xin lỗi Chúa vì con chưa chu toàn nhiệm vụ Chúa trao phó cho đủ. Chứ đừng có hãnh diện vì hôm nay tôi được thêm chức này, ngày mai tôi được thêm chức nọ, ngày mốt tôi được tăng lên địa vị kia. Có gì mà hãnh diện, có gì mà tự mãn về cái chuyện đó. Cũng chỉ là bề ngoài, cũng chỉ là phù vân. Mọi sự đều là phù vân. Rồi tất cả cho bụi cũng phải trở về cho bụi. Nhưng mà khi trở về với cho bụi thì Chúa sẽ hỏi ta rằng, này cho bụi, con đã làm được những gì ta trao phó? Con có tỉnh thức và sẵn sàng để mà nhận ra sự hiện diện của ta khi con thi hành chức vụ đó hay không? Thưa Chúa, con làm tốt lắm Chúa ơi. Lúc gì làm cho Chúa là con làm hết à? Con làm bao nhiêu chuyện cho Chúa, con làm vinh danh Chúa. Ta không hỏi con làm gì cho ta, nhưng mà ta hỏi con rằng, con được giao nhiệm vụ ấy, con đã làm gì cho anh chị em của con? Con đã phục vụ anh chị em của con như thế nào? Vì con nhớ rằng, càng làm lớn, ai làm đầu thì phải hầu thiên hạ. Vậy thì ta đã giao cho con nhiệm vụ đó, con đã chu toàn, con đã thi hành công việc ấy như thế nào với những người được trao phó cho con để con phục vụ? Con đã quát mắng người ta à? Con đã đứng chỉ tay năm ngón à? Con đã chủ dập người ta à? Con đã đối xử bất công à? Con đã thiên vị à? Con đã là người ta nịnh nọt bỡ đỡ con thì con nâng đỡ, còn ai mà nói thật với con thì con chủ, con dập, con loại trừ. Đúng thế không? Lạy Chúa, xin tha thứ cho con. Con đã được lãnh nhận quá nhiều mà con trả lại quá ít. Con lãnh nhận bao nhiêu đồ điều tốt lành của Chúa mà con trả lại toàn là đồ xấu, đồ giả, đồ dỏm không hả? Con đã lãnh nhận sự tha thứ của Chúa mà con trả lại cho Chúa sự giận hờn kết án anh em. Con đã lãnh nhận những ơn lành của Chúa mà con lại đi làm những điều chúc giữ cho anh em con. Con đã lãnh nhận được lòng đại lượng của Chúa mà con lại nhỏ mọn, nhỏ nhặt, ganh tương, ganh tị, ích kỷ với anh em con. Đã biết ý chủ mà không làm thì sẽ bị đòn nhiều hơn. Nên nhớ điều ấy. Nên nhớ điều ấy. Sẽ bị đòn nhiều hơn vì đã biết mà không làm. Vì đã được trao cho nhiều mà trả lại chẳng bao nhiêu. Vì đã lãnh nhận, được giao phó nhiều mà không chu toàn, không làm đến nơi, không đến chốn. chè chén say sưa, đánh đập tớ trai tớ gái. Đấy, nhiệm vụ được trao phó mà không chu toàn, chè chén say sưa, đánh đập người này, chửi bới người nọ, trù dập người kia, ăn chơi hưởng thụ đấy. Cái chè chén say sưa là cái sự hưởng thụ, là mình cứ hưởng thụ bởi những quyền lợi do chức vụ mà mình nắm giữ. Khi tôi có chức, có quyền, thì tôi có bao nhiêu là thứ quyền lợi ở trong tay, bao nhiêu là bổng lộc ở trong tay. Thay vì tôi dùng quyền lợi bổng lộc ấy để mà phục vụ, để mà chia sẻ với anh em của tôi, thì tôi lại chè chén say sưa, tôi lại hưởng thụ những cái bổng lộc ấy. Rồi tôi lại đánh đập tớ trai tớ gái, như Đức Giê-xu nói. Có nghĩa là ta xử bất công với người này, ta xử bất công với người nọ, ta trù dập người này, ta phê phán, ta kết án người kia. Những công việc ấy ta làm mà không có một chút lương tâm nào cả, không có tỉnh thức để nhận ra rằng Chúa hiện diện trong con người mà tôi chủ dập ấy, không có tỉnh thức để nhận ra rằng Chúa đã hiện diện trong những đầy tớ trai tớ gái mà tôi đánh đập ấy, và cũng không có sẵn sàng để mà phục vụ những người mà Chúa trao phó cho tôi. Tôi bị mờ mắt, bị tiền tài danh vọng nó làm tôi mở mắt, tôi ngủ quên trên chiến thắng, tôi ngủ quên trên danh vọng, tôi ngủ quên trên những quyền lợi, trên những bổng lộc. Tôi không còn thấy được đâu là sự thật, tôi không còn thấy đâu là trách nhiệm, tôi không còn thấy đâu là bổn phận, tôi cũng không còn tỉnh thức để nhận ra tiếng lương tâm đang nhắc nhở tôi rằng nhận nhiều thì phải trả lại nhiều. Tôi không nhận ra tiếng lương tâm, tiếng Chúa nhắc nhở tôi rằng kẻ nào biết mà không làm thì sẽ bị đòn nhiều. Tôi nhận quá nhiều ân phúc của Chúa. Tôi không biết tạ ơn Chúa bằng cách sử dụng những ân huệ ấy đem lại lợi ích cho anh em và làm vinh danh Chúa. Có đúng thế không thưa anh chị em? Tôi đọc xong bài tin mừng này, tôi thấy giật mình, sợ hãi thật. Chúa nói, ai là người quản gia trung tín, khôn ngoan mà ông chủ sẽ đặt lên coi sóc kẻ ăn người ở, để cấp phát phần thóc gạo đúng giờ đúng lúc. Khi chủ về mà thấy đệ tớ đang làm như vậy, thì thật là phúc cho anh ta. Thầy bảo thật anh em, ông sẽ đặt anh ta lên coi sóc tất cả tài sản của mình. Nhưng nếu người đầy tớ nghĩ bụng, còn lâu chủ ta mới về và bắt đầu đánh đập tôi trai tớ gái và chè chén say sưa, chủ của tên đầy tớ sẽ đến vào ngày hắn không ngờ, vào giờ hắn không biết, và ông sẽ loại hắn ra, bắt phải chung số phận với những tên thất tín. Chủ sẽ loại hắn ra và bắt hắn phải chung số phận với những tên thất tín, có nghĩa là những tên không trung thành thực hiện ý của chủ mình. Cho nên, thưa anh em, có nhiều khi ta thấy mình bị người ta đối xử bất công, có nhiều khi ta thấy mình bị người ta đối xử tàn nhẫn, ta bảo sao mà sự ác nó thắng thế thế, bao giờ thì sự thật, bao giờ chân lý, bao giờ sự bình đẳng, bao giờ sự công bằng mới đến đây. Thưa anh chị em, vào ngày hắn không ngờ, vào giờ hắn không biết, ông chủ sẽ đến. Ông chủ sẽ đến, và mỗi người sẽ phải trả lẽ trước mặt Chúa về những việc họ đã làm, về những ơn họ lãnh nhận, về những gì họ được giao phó. Nếu biết ý chủ và làm theo ý chủ thì thật là phúc cho người đầy tớ ấy. Phúc hay họa là do chính chúng ta quyết định đấy. đừng đổ lỗi cho ai hết. Đừng đổ lỗi cho ai hết. Nếu tôi biết thánh ý của Chúa thì tôi làm theo thánh ý Chúa đi. Tôi vâng theo thánh ý Chúa đi thì là tôi là người có phúc. Vậy thôi. Mà cái phúc này á, thế gian không thấy được đâu. Thế gian có khi coi rằng những người ấy là người đang bị giáng họa, đang bị trúc dữ. Tại vì thế gian chỉ thấy rằng ai đang có chức có quyền bảo là người có phúc. Ai đang mập mạp, to con, tốt tướng, nhà cao, cửa lớn, rồi có tiền tài, tiền rừng bạc biển, bảo đó là người có phúc. Phải không? Nhưng mà họ không thấy được rằng đối với Thiên Chúa thì sự khôn ngoan trước mặt thế gian chỉ là điên rồ trước mặt Thiên Chúa. Và cái mà thế gian cho là điên rồ, là bị trúc dữ, là bị ruồng bỏ, thì lại là sự khôn ngoan, sự chúc phúc trước mặt Thiên Chúa. Phúc cho anh em khi bị người ta ngược đãi, phải không? Bị ngược đãi, phần thưởng dành cho em ở trên trời. Anh em có phúc vì tên của anh em được ghi tên ở trên trời. Chứ Chúa đã bảo anh em có phúc vì anh em được quyền cao chức trọng đâu. Đâu có đâu. Đâu thấy đó là cái phúc đâu. Cho nên thưa anh chị em, thái độ tỉnh thức và sẵn sàng là thái độ mà chúng ta cần phải có, đặc biệt là trong năm đức tin này. Mà Đức Giáo Hoàng kêu gọi cả Hội Thánh Công Giáo, những người tín hữu, những người Kitô hữu, những người Công Giáo sống đức tin trong năm này. Và sống đức tin, một trong những điểm mà ta sống đức tin một cách mãnh liệt đó là luôn luôn tỉnh thức và sẵn sàng. Tỉnh thức để nhận ra rằng đâu là thánh ý của Chúa trong mọi biến cố, mọi hoàn cảnh. Tỉnh thức để nhìn bằng con mắt đức tin trong mọi biến cố, mọi hoàn cảnh cuộc sống của ta. Cái mà người ta cho rằng là xui đấy, cái mà người ta cho rằng rồ dại đấy, cái mà người ta cho là bị ruồng bỏ ấy, vì ta làm mọi sự vì danh của Chúa, ta làm mọi sự theo đúng lương tâm của ta, tiếng lương tâm mà Chúa nhắc bảo cho ta, đó là thánh ý của Chúa đấy. Ta làm theo tiếng lương tâm của ta, đó là thánh ý của Chúa mà chúng bảo là làm theo đúng ý của chủ đấy. Thế không ạ? Thì ta làm cái điều đó thì ta thấy rằng mình là người có phúc. Còn nếu mà ta không tỉnh thức, rồi ta chìm ở trong bả vinh qua, phú quý, bổng lộc, quyền cao chức trọng, ta đắm chìm ở trong cái đó, rồi ta không sẵn sàng để mà làm theo ý của Chúa khi tiếng lương tâm nhắc nhở ta. Ta không sẵn sàng để mà phục vụ anh chị em mình khi mà thấy rằng đó là nhu cầu chính đáng mà Chúa mời gọi tôi phải hy sinh để mà phục vụ. Tôi không sẵn sàng. Tôi không sẵn sàng. Thì thật là khốn cho ta. Vì Chúa sẽ đến vào lúc ta không ngờ và giờ ta không biết. Có những người đang đầy đủ chức tước, địa vị, quyền hành, ngồi ghế sang trọng, mọi thứ có trong tay hết, những tưởng rằng là ta sẽ đời đời bất diệt, những tưởng rằng ta sẽ mãi muôn năm tồn tại. Không đâu thưa anh chị em, không đâu. Giỏi chăng là 50 năm nắm giữ quyền hành đi, giỏi chăng là 100 năm đi, nhưng mà rồi cũng trở về cát bụi mà. Cũng vào lúc mà hắn không ngờ và giờ hắn không biết, thì Chúa đến và Chúa hỏi: này, ngồi cái ngai đó đó, ngồi cái ghế đó đó, nào, làm được cái chuyện gì kể tôi nghe. Con có tích lũy bao nhiêu của cải, con có làm hại bao nhiêu người, con có chủ dập bao nhiêu người, con có trẻ chén say sưa đánh đập tứ trai tứ gái, số phận sẽ như thế nào? Chủ sẽ loại hắn ra ngoài, vào nơi của những kẻ thất tín đấy thưa anh chị em. Và biết ý mà không làm thì sẽ bị đòn nhiều hơn. Bị đòn nhiều hơn. Cho nên chúng tôi thấy trách nhiệm bổn phận của mình. Anh em linh mục tu sĩ, tôi không biết những vị khác thì sao, nhưng mà tôi sợ. Ngày mốt Chúa nói Trần Đình Long nằm xuống đây. Nằm xuống đây. Cái anh giáo dân mà anh ấy là công nhân ấy, anh học giáo lý tới xưng tội rất lễ thêm sức xong rồi anh phải đi làm đầu tắt mặt tối ấy. Anh chỉ biết sáng kinh cái mừng, tối kinh sáng danh thôi ấy. Thì chắc anh làm cái điều gì thì chắc là một roi thôi. Còn linh mục tu sĩ Trần Đình Long ăn học bao nhiêu năm, bao nhiêu là nhiệm vụ được trao phó, làm cái gì mà làm cái này mấy roi?
100 roi.
100 roi là chắc thôi. Lạy Chúa, không, tại sao những lúc mà con ngồi trên ngai, lúc mà con được bổng lộc, lúc mà con được ca tụng, lúc mà con nắm chức vụ này, nắm chức vụ nọ đó, tại sao lúc đó con không nghĩ đến cái giây phút này? Tại sao con không tỉnh thức, sẵn sàng để đón nhận cái giây phút này? Ta đó là ta đến vào lúc bất ngờ cơ mà, bây giờ mà ta không biết cơ mà. Lạy Chúa, sao Chúa không từ từ, Chúa đợi con ngồi hết trên ngai rồi con về hưu đã. Rồi sau đó con về hưu rồi con mới ăn năn trở lại với Chúa, lúc đó Chúa đến là ngon rồi. Ê, đừng có chơi khôn này nha. Đừng có được lời lãi cả thế gian rồi được rỗi linh hồn nữa này nha. Nhớ được lời lãi cả và thế gian mà mất linh hồn thì ích gì. Đấy, lúc con sống trên trần gian đây. Ừ, con xin hết cái này đến cái kia ta cho hết đây. Con được lời lãi cả và thế gian rồi phải không? Thế gian con đầy đủ hết rồi phải không? Nhưng mà con có lo phần hồn của con không? Con đã không tỉnh thức, không sẵn sàng để lo phần hồn, lo sự sống đời đời. Con chỉ lo sự sống đời này mà thôi, hiện tại mà thôi. Con không lo đến sự sống đời đời, không lo cho tương lai về sau của con. Nằm xuống bao nhiêu roi nữa?
50 roi
nữa. Cứ thế. Cho nên lúc đó cứ suy nghĩ về cái chuyện đó, tôi thấy lạy Chúa, nếu Chúa không thương xót con, nếu mà Chúa đến ngày hôm qua, Chúa đến năm ngoái, Chúa đến tuần trước, chắc con tiêu rồi. Vì lúc đó con đang là lao nhà lao nháo, con đang là bê bối, con đang là tội lỗi, mà Chúa đến lúc đó là tiêu rồi. Mà tạ ơn Chúa vì đến lúc này đây, Chúa vẫn còn kiên nhẫn đợi chờ con quay trở về. Chúa vẫn nhắc nhở con là này, tỉnh thức. Không có ai đang ngủ tỉnh dậy đi cái. Tỉnh thức không phải là ngủ gà ngủ gật mà tỉnh thức. Nhưng mà tỉnh thức đừng để cho tiền tài danh vọng chức tước địa vị nó làm mình ngủ quên. Ngủ quên trên danh vọng, ngủ quên trên tiền tài, ngủ trên chức, quên trên chức tước, ngủ quên trên địa vị. Hãy tỉnh thức và sẵn sàng để bất cứ lúc nào ta đến, ta hỏi sao rồi? Dạ thưa Chúa, sẵn sàng chưa? Dạ thưa Chúa, được rồi chứ, đi được. Bất cứ lúc nào Chúa đến, lạy Chúa, đây Chúa trao cho con 5 nén, con xin gửi lại 5 nén khác nữa đây. Chúa trao cho con 10 nén, con xin gửi lại 10 nén nữa đây. Được rồi Chúa, được rồi Chúa. Chúa gọi con lúc nào, con cũng sẵn sàng. Khi mà anh chị em có được cái suy nghĩ như vậy, anh chị em thấy rằng những còn ham hố gì nữa không? Chức tước, địa vị, quyền hành, tiền tài, danh vọng còn ham hố gì nữa không? Không ham hố gì cả. Nếu mà Chúa có trao cho con vai trò này, nhiệm vụ nọ, thì chỉ là những cái mà Chúa giao phó cho con phải làm để con trả lại cho Chúa, xin lời ra cho Chúa cho anh em. Chứ con trả lại gì? Con không ham gì cả. Vì cái điều con ham muốn, mong ước duy nhất là con được gặp Chúa, con có Chúa và con được ở mãi bên Chúa. Ngay lúc này đây, con tỉnh thức để con nhận ra Chúa. Ngay lúc này đây con sẵn sàng để con gặp gỡ Chúa. Thì bất cứ lúc nào Chúa gọi con về cuộc sống đời sau, về hạnh phúc đời đời, có gì sợ nữa không? Có gì lo nữa không? Có gì tiếc nuối nữa không? Lúc đó ta sẵn sàng hát: khi Chúa thương gọi con về, lòng con hân hoan như trong một giấc mơ. Lòng con nức vui tiếng cười, lưỡi con buông lời ca hát. Ngàn dân tung hô, tôi thật vinh phúc. Hãy thấy được rằng mình là người có phúc. Có phúc vì Chúa ban cho mình ơn tỉnh thức, ơn kiên nhẫn, đợi chờ và luôn sẵn sàng để đón nhận Chúa đến trong cuộc đời của mình. Sẵn sàng đón nhận Chúa đến trong biến cố vui cũng như buồn, thuận cũng như là nghịch. Điều mà thiên hạ gọi là may là rủi, ta vẫn chỉ nhận ra rằng đó là ân huệ của Chúa, để lúc nào cũng tỉnh thức, sẵn sàng đón nhận mọi biến cố, mọi sự kiện, mọi hoàn cảnh với tâm hồn Hallelujah, tạ ơn Chúa. Amen.